Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày hôm nay, thứ hai ngày 26 tháng 7 gồm có:
trước hết là Thánh lễ Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ nhất,
kế đến là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha,
sau đó là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là giáo hội tuần qua.
Bây giờ kính mời quý vị theo dõi Thánh lễ Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ nhất do Đức Tổng giám mục Rino Fisichella cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô.
Kính thưa quý thính giả, vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 25 tháng 7, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã thay mặt Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ nhất. Trong cuộc họp báo ngày 22 tháng 6, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống đã thông báo Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ. Nhưng vì Đức Thánh Cha đã phải nhập viện phẫu thuật đại tràng vào ngày 4 tháng 7, nên dù đã hồi phục nhanh chóng, theo lời khuyên của bác sĩ, Đức Thánh Cha không chủ sự thánh lễ. Do đó, Ngài đã ủy thác cho Đức Tổng giám mục Fisichella thay mặt Ngài chủ sự thánh lễ. Tham dự thánh lễ hôm nay có 2.000 người, là các ông bà và những người cao tuổi của giáo phận Roma và các hiệp hội tham gia hoạt động mục vụ người cao tuổi. Phần lớn trong số những người này là các ông bà được các cháu đi cùng. Cũng có vài trăm người cao niên, những người mà đây là lần đầu tiên có thể rời nhà từ sau hơn một năm đại dịch.
Sau bài phúc âm, Đức Tổng giám mục Fisichella đã đọc bài giảng đã được Đức Thánh Cha soạn cho Thánh lễ Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ nhất. Trong bài giảng, dựa trên tin mừng Chúa Nhật thứ 17 thường niên năm B, Đức Thánh Cha suy tư về ba thời khắc được thuật lại trong bài tin mừng. Chúa Giê-xu nhìn thấy sự đói khát của đám đông, Chúa Giê-xu chia sẻ bánh, Chúa Giê-xu yêu cầu thu lại, kẻo phí đi. Ba khoảnh khắc này có thể được tóm gọn trong ba động từ: nhìn thấy, chia sẻ và giữ gìn. Trước hết là nhìn thấy. Thánh Gioan bắt đầu trình thuật Chúa hóa bánh ra nhiều bằng việc cho thấy Chúa Giê-xu nhìn lên và thấy đám đông đói khát sau khi đã đi theo Chúa. Đức Thánh Cha nhận định, phép lạ bắt đầu với cái nhìn của Chúa Giê-xu. Người không quá thờ ơ cũng không quá bận rộn để cảm nhận được cơn đói khát của nhân loại mệt mỏi. Chúa Giê-xu quan tâm đến chúng ta, người quan tâm đến chúng ta. Người muốn thỏa mãn cơn đói khát cuộc sống, tình yêu và hạnh phúc của chúng ta. Trong đôi mắt của người, chúng ta thấy cách nhìn của chính Thiên Chúa. Người nhìn cách quan tâm, người nhạy cảm với chúng ta và với những hy vọng mà chúng ta mang trong lòng. Người nhận ra sự mệt mỏi của chúng ta và hy vọng giúp cho chúng ta tiếp tục. Người hiểu được nhu cầu của mỗi người. Vì trong mắt Thiên Chúa, không có đám đông vô danh, chỉ có những cá nhân với cơn đói và cơn khát của riêng họ. Cái nhìn của Chúa Giê-xu là cái nhìn chiêm niệm. Người nhìn vào cuộc sống của chúng ta, người thấy và hiểu. Từ cái nhìn của Chúa Giê-xu, Đức Thánh Cha nhắc rằng, các ông bà nội ngoại và những người cao tuổi của chúng ta đã nhìn cuộc sống của chúng ta bằng chính ánh mắt đó. Đó là cách họ quan tâm đến chúng ta, kể từ khi chúng ta còn là một đứa trẻ. Bất chấp cuộc sống vất vả và hy sinh, họ không bao giờ quá bận rộn đến nỗi không có giờ cho chúng ta hay thờ ơ với chúng ta. Họ nhìn chúng ta với sự quan tâm và yêu thương dịu dàng. Khi chúng ta lớn lên và cảm thấy bị hiểu lầm hoặc sợ hãi về những thử thách trong cuộc sống, họ đã để mắt đến chúng ta. Họ biết chúng ta đang cảm thấy gì, những giọt nước mắt ẩn giấu và những ước mơ thầm kín của chúng ta. Họ ôm lấy chúng ta trong lòng và đặt chúng ta trên gối của họ. Tình yêu đó đã giúp cho chúng ta trưởng thành. Hướng về các thế hệ con cháu, Đức Thánh Cha hỏi, còn chúng ta thì sao? Chúng ta thấy ông bà, những người cao tuổi của chúng ta như thế nào? Lần cuối cùng chúng ta đến thăm hoặc gọi điện cho một người cao tuổi để thể hiện sự gần gũi của chúng ta và được lãnh nhận điều tốt lành từ điều mà họ nói với chúng ta là khi nào? Đức Thánh Cha chia sẻ, tôi lo lắng khi nhìn thấy một xã hội toàn là những con người chuyển động liên tục, quá bị cuốn hút vào những công việc của riêng họ và không có thời gian cho một cái nhìn lướt qua, cho một lời chào hay một cái ôm. Tôi lo lắng vì một xã hội nơi các cá nhân chỉ đơn giản là một phần của một đám đông vô danh, nơi chúng ta không còn có thể tìm kiếm và nhận biết nhau. Ông bà của chúng ta, những người đã nuôi dưỡng sự sống của chúng ta, giờ đây khao khát sự quan tâm và tình yêu của chúng ta. Họ mong mỏi sự gần gũi của chúng ta. Chúng ta hãy ngước mắt lên và thấy họ, ngay cả như Chúa Giê-xu nhìn thấy chúng ta.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha suy tư về hành động chia sẻ. Ngài lưu ý rằng Chúa Giê-xu nhìn thấy đám đông đói khát và đã cho họ ăn. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện được là nhờ một cậu bé đã chia sẻ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Ngài nhấn mạnh rằng ở trung tâm của phép lạ hóa bánh cho 5.000 người ăn chính là sự sẵn lòng chia sẻ những gì mình có của cậu bé đó. Từ điểm này, Đức Thánh Cha nhận định, ngày nay chúng ta cần một giao ước mới giữa người trẻ và người già. Chúng ta cần chia sẻ kho báu của cuộc sống, cùng nhau ước mơ vượt qua xung đột giữa các thế hệ và chuẩn bị một tương lai cho tất cả mọi người. Nếu không có sự chia sẻ giao ước về cuộc sống như thế, nếu không có chia sẻ ước mơ và tương lai, chúng ta có nguy cơ chết vì đói khi các mối quan hệ tan vỡ vì sự cô đơn, ích kỷ và sức mạnh của sự tan rã ngày càng gia tăng. Trong xã hội của chúng ta thường đầu hàng trước quan niệm mỗi người vì chính mình, nhưng điều này đưa đến sự chết. Tin mừng khuyến khích chúng ta chia sẻ những gì chúng ta đang có và những gì chúng ta sở hữu, vì chỉ bằng cách này chúng ta mới tìm thấy sự trọn vẹn. Tôi thường nhắc đến những lời của ngôn sứ Gioan về việc người trẻ và người già đến với nhau. Những người trẻ tuổi như những ngôn sứ của tương lai, những người trân trọng lịch sử của chính họ. Người già, những người tiếp tục ước mơ và chia sẻ kinh nghiệm của họ với người trẻ mà không cản trở họ. Trẻ và già, kho tàng của truyền thống và sự tươi mát của Thánh Linh. Trẻ và già cùng nhau, trong xã hội và trong giáo hội, cùng nhau bước đi.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha suy tư về sự bảo tồn, gìn giữ. Chúa Giê-xu đã yêu cầu các môn đệ thu lại những mảnh bánh vụn để không bị phí đi. Đức Thánh Cha nhận xét, điều này cho thấy tấm lòng của Thiên Chúa. Người không chỉ ban cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta cần, mà người còn quan tâm đến việc không để điều gì bị hư mất, dù chỉ là một mẩu bánh vụn. Một mẩu bánh mì có vẻ như là một thứ nhỏ nhặt, nhưng trong mắt Thiên Chúa, không có gì là để vứt bỏ. Thậm chí hơn thế, không có người nào bị loại bỏ. Chúng ta cần làm cho lời kêu gọi ngôn sứ này được nghe giữa chúng ta và trong thế giới của chúng ta, thu thập, gìn giữ cẩn thận và bảo vệ. Ông bà và người già không phải là đồ thừa của cuộc sống, không phải là đồ vụn vặt bỏ đi. Họ là những mẩu bánh quý giá còn sót lại trên chiếc bàn cuộc sống và vẫn có thể nuôi dưỡng chúng ta bằng một hương thơm mà chúng ta đã đánh mất, hương thơm của ký ức. Do đó Đức Thánh Cha kêu gọi, chúng ta đừng đánh mất ký ức được những người già gìn giữ, bởi vì chúng ta là những đứa trẻ của lịch sử đó, và nếu không có gốc rễ, chúng ta sẽ khô héo. Họ bảo vệ chúng ta khi chúng ta lớn lên, và bây giờ trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ sự sống của họ, giảm bớt khó khăn của họ, quan tâm đến nhu cầu của họ và bảo đảm rằng họ được giúp đỡ trong cuộc sống hàng ngày và không cảm thấy cô đơn. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tự hỏi, tôi đã đến thăm ông bà nội ngoại, những người thân lớn tuổi của tôi, những người lớn tuổi trong khu phố của tôi chưa? Tôi có lắng nghe họ chưa? Tôi đã dành thời gian cho họ chưa? Và Ngài kêu gọi, chúng ta hãy bảo vệ họ để không có gì trong cuộc sống và ước mơ của họ có thể bị mất. Mong rằng chúng ta không bao giờ hối tiếc rằng chúng ta đã thiếu quan tâm đến những người đã yêu thương chúng ta và đã cho chúng ta sự sống. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ, anh chị em thân mến, các ông bà và những người cao tuổi là tấm bánh nuôi sống chúng ta. Chúng ta biết ơn những đôi mắt quan sát của họ đã quan tâm đến chúng ta, những cánh tay đã bế chúng ta, và những đồ gối mà chúng ta đã ngồi trên đó. Vì những đôi bàn tay đã nâng đỡ chúng ta và nâng chúng ta lên, vì những trò chơi mà họ đã chơi với chúng ta, và vì sự thoải mái mà họ vuốt ve chúng ta. Chúng ta đừng quên họ, chúng ta hãy cam kết với họ. Chúng ta hãy học cách tiếp cận, lắng nghe họ và không bao giờ loại bỏ họ. Chúng ta hãy trân trọng và dành thời gian cho họ. Chúng ta sẽ trở thành một người tốt hơn nhờ những điều này. Và cùng nhau, người già và người trẻ, chúng ta sẽ tìm thấy sự no đầy trong bàn tiệc của sự chia sẻ, được Thiên Chúa chúc phúc.
Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, đã gửi đến các ông bà và những người cao niên hiện diện trong thánh lễ lời của Đức Thánh Cha, tôi luôn ở bên anh chị em. Và các bạn trẻ đã tặng cho mỗi vị một bông hoa. Trong những ngày tới đây, các bạn trẻ của giáo phận Roma sẽ đi thăm hay gọi điện thoại thăm những người già neo đơn sống trong cộng đồng của họ.
Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Như thường lệ, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa để đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, nhắc lại 5 chiếc bánh và 2 con cá mà cô bé đã vui lòng chia sẻ, để từ đó Chúa hóa ra nhiều nuôi sống 5.000 người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Thiên Chúa có thể làm được mọi sự từ sự ít ỏi mà chúng ta sẵn lòng dâng cho người. Phép lạ chính là sự chia sẻ để Thiên Chúa làm nên điều kỳ diệu. Kính mời quý vị nghe bài huấn dụ của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia di questa domenica narra il celebre episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci, con cui Gesù sfama circa 5.000 persone venute ad ascoltarlo.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng trong phụng vụ Chủ nhật hôm nay thuật lại phép lạ nổi tiếng về việc hóa bánh và cá ra nhiều. Trong đó Chúa Giêsu cho khoảng 5.000 người đến nghe người ăn no đầy. Thật là thú vị khi thấy phép lạ này diễn ra như thế nào. Chúa Giêsu không tạo ra bánh và cá từ con số 0, nhưng người đã làm từ những gì các môn đệ mang đến cho người. Một người trong số họ nói, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu. Nó ít ỏi, nó không có gì, nhưng nó đủ cho Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta hãy thử đặt mình vào vị trí của cậu bé đó. Các môn đệ yêu cầu cậu chia sẻ mọi thứ cậu có để ăn, nhưng dường như là một đề xuất không hợp lý. Tại sao lại lấy đi những gì của một người, thực tế là một đứa trẻ, đã mang theo từ nhà và có quyền giữ riêng cho mình? Tại sao lại lấy của một người những thứ không đủ để nuôi tất cả mọi người? Về mặt con người, nó là phi logic, nó là vô lý, nhưng đối với Chúa thì không. Ngược lại, nhờ món quà nhỏ bé được sẵn lòng cho đi, và do đó là một món quà anh hùng, Chúa Giêsu có thể nuôi sống mọi người. Đây là một bài học quan trọng cho chúng ta. Nó cho chúng ta biết rằng Chúa có thể làm được rất nhiều điều với những thứ ít ỏi mà chúng ta sẵn lòng đưa ra theo ý của người. Sẽ rất tốt nếu mỗi ngày bạn tự hỏi, hôm nay tôi mang gì đến cho Chúa Giêsu? Người có thể làm được nhiều điều bằng một trong những lời cầu nguyện của chúng ta, bằng một cử chỉ bác ái đối với người khác, ngay cả bằng một trong những đau khổ của chúng ta phó thác cho lòng thương xót của người. Người làm những điều lớn lao bắt đầu từ những việc nhỏ được sẵn lòng trao tặng. Tất cả những nhân vật vĩ đại của Kinh Thánh, từ Abraham đến Đức Mẹ Maria cho đến cậu bé hôm nay, đều cho thấy logic, lý luận của sự nhỏ bé và cho đi. Logic của việc cho đi rất khác so với logic của chúng ta. Chúng ta cố gắng tích lũy, gia tăng những gì chúng ta có. Nhưng Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta cho đi, giảm bớt đi. Chúng ta thích thêm, thích được thêm. Chúa Giêsu thích trừ bớt, lấy đi một thứ gì đó để cho người khác. Chúng ta muốn nhân lên cho chính mình, Chúa Giêsu đánh giá cao điều đó khi chúng ta chia sẻ với người khác. Điều thú vị là trong các trình thuật về việc hóa bánh trong các sách phúc âm, động từ nhân lên không bao giờ xuất hiện. Ngược lại, các động từ được sử dụng có nghĩa ngược lại, bẻ ra, cho, phân phát. Chúa Giêsu nói, phép lạ thực sự không phải là sự nhân lên, tạo ra sự hư không và quyền lực, nhưng là sự chia sẻ làm tăng tình yêu thương, và để Thiên Chúa thực hiện những điều kỳ diệu. Ngày nay cũng vậy, sự gia tăng hàng hóa không thể giải quyết vấn đề nếu không có sự chia sẻ công bằng. Bi kịch của nạn đói xuất hiện trong tâm trí, đặc biệt là ảnh hưởng đến những trẻ nhỏ. Người ta tính rằng, mỗi ngày trên thế giới có khoảng 7.000 trẻ em dưới 5 tuổi chết do suy dinh dưỡng. Trước những bi kịch như thế này, Chúa Giêsu cũng ngỏ lời mời gọi chúng ta, một lời mời tương tự như lời mời mà cậu bé có lẽ đã nhận được trong phúc âm. Người không có tên, và là người mà trong đó tất cả chúng ta có thể nhìn thấy chính mình. Hãy can đảm, hay cho những gì ít ỏi của bạn, tài năng và của cải của bạn, hay tặng cho Chúa Giêsu và cho anh chị em của bạn. Đừng sợ, không có gì sẽ bị mất cả, vì nếu bạn chia sẻ, Chúa sẽ nhân lên gấp bội. Hãy bỏ đi sự khiêm tốn giả tạo khi cảm thấy mình không xứng. Hãy tin tưởng vào bản thân, hãy tin vào tình yêu, vào sức mạnh của sự phục vụ, vào sức mạnh của sự nhưng không. Xin Đức Trinh Nữ Maria, người đã thưa vâng trước lời đề nghị chưa từng có của Thiên Chúa, giúp chúng ta mở lòng đón nhận những lời mời gọi của Chúa và với nhu cầu của người khác. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nuntiavit Maria,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Giáo phận Xuân Lộc lan tỏa yêu thương trong đại dịch.
Người Công giáo lan tỏa yêu thương trong đại dịch. Đây là châm ngôn của mọi người Công giáo, và các tín hữu giáo phận Xuân Lộc đang thực hiện châm ngôn này cách rất cụ thể, bằng chính những gì mình có và với óc sáng tạo và con tim đồng cảm. Những hy sinh của các tu sĩ, những chia sẻ của giáo dân, những nỗ lực của các cha xứ, tất cả đang dìu dắt nhau trong những ngày đại dịch. Kính thưa quý thính giả, không lâu sau khi Sài Gòn xuất hiện những ca nhiễm COVID-19 thì Đồng Nai cũng bị dính. Đức cha Gioan của giáo phận Xuân Lộc đã gửi thư kêu gọi các tín hữu tuân giữ các biện pháp để ngăn chặn đại dịch, trong đó có việc giãn cách, nhưng không xa mặt cách lòng. Ngài kêu gọi thực thi tình liên đới bác ái. Đức cha viết, chúng ta cảm nhận trong những ngày này, giữa những nhu cầu lương thực không thể thiếu, đã trỗi lên như điểm son tình thương, lá lành đùm lá rách, cung cách trao bằng cả con tim, một miếng khi đói bằng gói khi no, cái no tình làng nghĩa xóm bất kể lương giáo, xóm đạo mới thật sự làm cho ta sống. Và theo lời vị chủ chăn, các tín hữu giáo phận Xuân Lộc đang lan tỏa yêu thương giữa đại dịch. Một số mẫu chuyện nho nhỏ nhưng chuyển tải một ý nghĩa yêu thương to lớn được sưu tầm từ trang web của giáo phận Xuân Lộc với ước mong là niềm khích lệ chúng ta vững tin vào tình yêu Chúa quan phòng và vững bước cùng nhau thoát qua cơn đại dịch.
Bệnh nhân ở đâu, chúng con ở đó. Sáng ngày 20 tháng 7, đáp lại lời mời gọi của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai và các đức giám mục tại các giáo phận Sài Gòn và Xuân Lộc, một số tu sĩ dòng Trợ Thế Thánh Doan Thiên Chúa đã lên đường phục vụ chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 tại các bệnh viện và các trung tâm cách ly. Trong chuyến đi lần này có tất cả 17 anh em tu sĩ với trình độ chuyên môn là bác sĩ, cử nhân, điều dưỡng và kỹ thuật viên. Và đặc biệt có một linh mục của dòng cùng đi trong đợt này. Để tiện cho việc di chuyển bệnh nhân nặng lên tuyến trên, nhà dòng đã sử dụng 3 chiếc xe cứu thương. Kể từ khi dòng hiện diện từ năm 1952 tại vùng đất Hồ Nai Biên Hòa, anh em tu sĩ linh mục của dòng đã đảm trách phục vụ chăm sóc thể xác và ban các bí tích sau cùng cho bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai. Trong thời gian xảy ra dịch bệnh, các tu sĩ luôn nêu cao tinh thần phục vụ âm thầm, không quản ngại khó khăn thử thách. Đặc biệt, trước thực trạng của dịch bệnh đang diễn ra hết sức phức tạp và nguy hiểm như hiện nay, dòng đang cộng tác với Bệnh viện Thống Nhất Thánh Tâm di chuyển toàn bộ bệnh nhân chạy thận nhân tạo vào trong cơ sở nội trú của nhà dòng để giúp họ có nơi ăn, chốn ở và đưa đón bệnh nhân đi chạy thận nhân tạo mỗi tuần 3 ngày với gần 100 bệnh nhân nhằm giúp giảm tải cho bệnh viện, đồng thời giảm thiểu đi sự phòng cảnh lây lan và giảm bớt gánh nặng tài chính cho bệnh nhân. Cụ thể hơn, để chuẩn bị khoa phòng tiếp nhận và điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng tại Bệnh viện Thống Nhất này.
Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, tiếng gọi yêu thương và lời đáp trả. Trụ sở dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm nằm ở phường Tân Biên, Biên Hòa, và các sơ chia sẻ số phận của người dân khi địa bàn bị cách ly. Đường vào hội dòng và tất cả các con đường giao thông chính trong phường Tân Biên đã bị khóa lại bởi những làn dây và rào chắn. Nhưng các sơ tạ ơn Chúa bởi vẫn còn đó những con đường của trái tim, đường của yêu thương để đến với mọi người, nhất là những người khổ đau trong thời đại dịch. Các nữ tu xác định, chính nhờ tình hiệp thông liên kết trong đức ái mà các chị đã nghe được tiếng thổn thức, lắng lo, kêu gọi cấp cứu qua điện thoại từ các nữ sinh viên ngành y đang trú ngụ tại 44 phòng trọ khi bị cách ly mà không có lương thực. Sau những lời kêu cứu đó, những thùng lương thực từ kho của nhà dòng đã được vận chuyển qua cổng nhà dòng đến khu vực nhà trọ cho từng sinh viên đúng quy định giãn cách xã hội. Các sơ cũng đã nghe và cảm thấu được tiếng kêu nức nghẹn của các nhân viên y tế đang trực tại những tuyến đầu phục vụ bệnh nhân tại khu cách ly và bệnh viện. Thông qua những món quà gửi đến các nhân viên trợ y tế khu vực, những khoản tiền hỗ trợ dụng cụ bảo hộ y tế cá nhân, các chị muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với các thiên thần áo trắng đang ở tuyến đầu cuộc chiến chống đại dịch. Các nữ tu đã nghe được tiếng kêu sầu khổ cùng những lời than thấm nước mắt của các anh chị em công nhân thất nghiệp vì luật phong tỏa y tế, đang trú ngụ tại 831 phòng trọ thuộc khu phố 9, phường Tân Biên, Biên Hòa. Và để thể hiện tình liên đới, các chị đã chia sẻ 831 phần quà yêu thương đến từng gia đình các công nhân tại khu nhà trọ qua sự hỗ trợ của các cán bộ thuộc khu phố 9, phường Tân Biên, Biên Hòa. Các chị cầu nguyện, tạ ơn Chúa đã soi sáng và trợ giúp chúng con, để trong hoàn cảnh khó khăn của xã hội hôm nay, chúng con vẫn nghe được tiếng gọi yêu thương của Chúa nơi anh chị em chúng con và cất lên tiếng gọi yêu thương, để rồi cũng nhận được rất nhiều lời đáp trả yêu thương từ những nhà hảo tâm và các cơ quan chính quyền địa phương. Để nhờ đó, những món quà thay lời yêu thương được chuyển trao đến những người đang gặp khó khăn vì đại dịch.
Chuyện cứu trợ mùa dịch của giáo xứ Võ Dõng. Ngay từ những ngày bước vào dịch, giáo xứ Võ Dõng đã có những mô hình hết sức thiện chí và sáng tạo, tận dụng mọi nguồn để tiếp tế cho giáo dân. Giáo xứ vốn dĩ nhiều loại hình kinh tế, chăn nuôi, dịch vụ, buôn bán, trồng rau cần, trồng chuối. Mùa dịch, nguồn rau và chuối không tiêu thụ được, cha xứ và các cộng sự tiếp nhận những cánh đồng rau cần, chuối được ủng hộ bởi giáo dân. Mọi nguồn nhân lực đều được sử dụng, từ giới trẻ, ban điều hành giáo họ hay giáo xứ. Họ ngâm mình dưới nước để nhổ rau, nhặt rễ, bó lại, chất lên xe, chuyên chở về nhà xứ để phân loại. Họ rất sáng tạo, đem rau cần hay chuối đi đổi rau cho các giáo xứ lân cận để nhận lại các loại rau khác về tiếp tế cho giáo dân của xứ mình. Giáo xứ dùng nguồn ủng hộ mua thêm rau, củ quả từ Đà Lạt cho giáo dân đổi món. Đến hôm nay, hơn 2 tuần lễ gia kiệm bị phong tỏa, cách ly, thật sự lúc này khắp nơi đã cạn kiệt nguồn lương thực. Một số nhóm thiện nguyện đã phải dừng tiếp tế do chợ đầu mối Dầu Dây có lệnh ngừng hoạt động vì dịch. Nhưng giáo xứ Võ Dõng, rau vẫn về mỗi ngày.
Giáo xứ Xuân Khánh, Xuân Lộc mang rau xanh đến mọi nhà. Là một giáo xứ nằm ở trung tâm thành phố Long Khánh, hàng xóm của tòa giám mục Xuân Lộc, nhưng nhiều gia đình giáo dân Xuân Khánh lại quen với rẫy vườn. Đại dịch đến, sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, bơ vẫn còn đó, nhưng không thể thay thế mặt hàng người dân cần hàng ngày là rau xanh. Chợ búa đóng cửa, người dân không được ra ngoài đường khi không có lý do cần thiết, tìm đâu ra rau. Thế là chương trình túi rau lủng lẳng ở cổng đã ra đời. Sáng Chủ nhật 18 tháng 7, nhiều gia đình trên địa bàn giáo xứ Xuân Khánh, cả công giáo lẫn không công giáo, đã rất ngạc nhiên khi mở cửa ra, nhìn thấy trên cổng nhà có bịch rau xanh treo lủng lẳng. Ai cho rau vậy ta? Người dân đứng trước nhà hỏi nhau. Có mấy người bảo, có mấy bạn trẻ mang đến treo trước cổng mọi nhà từ sớm, nhưng không biết là của ai. Có người hiểu chuyện hơn cho biết, đó là rau của nhà thờ Xuân Khánh đó. Mọi nhà, không kể lương giáo, đều được hết. Bó rau khoảng 1 ký, ngày thường có vài ngàn bạc, nhưng trong đại dịch sao quý thế? Mà quý hơn là tấm lòng của người tặng. Mỏng tơi xanh nấu với tôm khô, ngọt ngào biết bao. Thế là mấy cái hẻm nho nhỏ ở các phường Xuân Hòa và Xuân Bình, cả khu Phú Bình nữa, được những bữa canh mồng tơi, rau bồ ngót, rau muống hay rau dền thơm ngon. Sáng 22 tháng 7, liên lạc với thầy Phó Tế đang giúp tại giáo xứ Xuân Khánh. Vatican News tiếng Việt được biết đó là chương trình của giới trẻ do cha xứ và thầy xứ hướng dẫn. Mà thật ra cũng chẳng phải là chương trình gì to tát. Bắt đầu chỉ là do những người bán vé số trên địa bàn thành phố mất việc nên đến nhà thờ xin gạo. Cha xứ kêu gọi giáo dân giúp đỡ. Thế là chỉ trong một buổi phát cho mỗi người có 5 ký gạo mà hơn tấn gạo hết sạch. Thật ra không chỉ người bán vé số hay nhặt ve chai, nhưng cả những gia đình gặp khó khăn, ai cũng có thể đến nhận gạo. Từ cái duyên phát gạo này, cha xứ đã thấu hiểu được nỗi khổ của người dân trong những ngày cách ly. Ở thành phố thiếu rau xanh, trong khi những ruộng rau ở các xứ, quê em trồng rau xanh thì lại đang đợi người hái. Cha xứ đã liên lạc được với giáo xứ cũ của ngài, nơi trồng rau, để mang rau xanh về thành phố đang trong thời gian cách ly, phải mua rau với giá kim cương hột xoàn. Giáo xứ Xuân Khánh có gần 2.000 hộ gia đình công giáo, nhưng kể cả hộ gia đình không công giáo thì phải gấp 3, gấp 4, nên cần đến 4 tấn rau mỗi lần để cho được một vòng mỗi gia đình 1 ký rau. Thế mà trong một tuần lễ, giáo xứ đã phát rau đến lượt thứ 3. Các bạn trẻ trong giáo xứ, với sự giúp đỡ của các vị trong ban hành giáo, trong giới hiền mẫu, nhận rau về đã chia thành từng túi và chở xe cải tiến. Nôm na là xe máy cày, đi treo ở cổng từng nhà để giữ giãn cách xã hội. Đến lần phát rau thứ 3, chính quyền phường Xuân Hòa đã mang xe đến chở rau và cùng với các bạn trẻ Xuân Khánh đi phát rau. Tình yêu thương nối kết nhau và có sức lôi kéo như thế. Chưa hết, cái nhà lá vườn của Xuân Khánh là Chôm Chôm, nên cha xứ giải cứu Chôm Chôm cho nhà vườn gặp khó khăn. Ngài thu số Chôm Chôm này đem đi đổi rau ở bên suối Nho hay Định Quán. Những bó rau càng thêm thơm ngon bởi tình người chan chứa, bởi tình cảm của vị chủ chăn.
Xin lỗi, cha đang đau mắt. Tâm tình của cha xứ giáo xứ Lộ Đức ở Hồ Nai Xuân Lộc. Mấy ngày qua khi dịch Covid, mọi sinh hoạt bị dừng lại vì giãn cách. Nhìn sân nhà thờ một khoảng trống như vô tận, không một bóng người, làm mắt tôi cay cay và đỏ đỏ. Rồi sau đó, khi cổng giáo xứ, những tấm tôn che kín, vừa nhìn thấy, nước mắt tự nhiên chảy ra, mắt tôi như nhòe đi. Những tin nhắn, những cuộc điện thoại từ xa hỏi, sao lại thế? Mắt lại đỏ au, và giọng nói cũng lạc đi. Tôi có cảm giác như mình ở trong một trại tạm giam, dù mình chẳng có tội gì. Những ngày sau đó, nhiều người đưa tiền cho cha để mua gạo, mua thực phẩm cho người nghèo. Rất nhiều người chung tay để lo cho người nghèo. Trong số đó, tôi chợt nhận ra một người mà giáo xứ vẫn giúp gạo hàng tháng, dúi vào tay tôi một xấp tiền lẻ. Con chung tay với cha để lo cho người nghèo. Mắt tôi lại đau và giàn giụa nước mắt. Những chuyến hàng đóng đầy yêu thương của nhiều người mà tôi chưa hề quen biết. Hình những người đang đón nhận trong niềm vui, tôi đoán được niềm vui sâu xa của người ban tặng. Tôi lại đau và mắt đỏ lên. Tôi lại nhận được tin giáo xứ Thọ Lâm, nơi tôi nặng nghĩa tình, đang chuẩn bị rau, củ quả để tặng Lộ Đức. Họ mang đến vào buổi sáng sớm, nhà xứ rộn rã niềm vui, mọi người trầm trồ. Chưa có ngày nào mà nhiều người như vậy, hội trường như một siêu thị. Tôi còn biết được, giáo xứ đã chuẩn bị mấy ngày và đêm thứ 3, rất nhiều người thức đêm để chuẩn bị. Mắt tôi lại đau, đến nỗi trốn vào trong phòng để tránh sự ngại ngùng. Tôi chỉ còn biết hướng lên trời để dâng lời cảm tạ vì những ngày tưởng chừng như bị Covid đè bẹp, thì lại là lúc tôi cảm nhận được nhiều điều. Chỉ còn biết tạ ơn Chúa, cảm ơn mọi người. Tôi nguyện sẽ mãi để mắt đau vì hạnh phúc.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Các nữ tu y tá bị tấn công, khoa cấp cứu bệnh viện Công giáo ở Ấn Độ phải đóng cửa.
Ấn Độ, khoa cấp cứu của bệnh viện Công giáo Nazareth ở Mokama, phía đông nam Pata, thuộc bang Bihar, Ấn Độ, đã phải đóng cửa sau khi các nữ tu làm việc tại đây bị tấn công vào ngày 16 tháng 7.
Theo Sir Ajana Kunat, quản lý của bệnh viện, một nhóm khoảng 30 người đã tấn công các nữ tu dòng Bác Ái Nazareth đang điều hành bệnh viện. Họ đập phá khoa cấp cứu. Theo tường thuật, nhóm này đã đưa đến bệnh viện một người đàn ông bị thương nặng vì trúng đạn. Nhưng khi bác sĩ đến khám và cấp cứu thì thấy anh ta đã chết. Đám đông khẳng định rằng người đàn ông này vẫn còn nhịp tim. Họ đe dọa và khủng bố các nhân viên y tế, người bảo vệ và các bệnh nhân khác. Đám đông đánh đập dã man Sir Aruna Keketa, người đang phẫu thuật trong phòng cấp cứu, trong khi một số cảnh sát của Mokama chỉ đứng nhìn. Bệnh viện hiện chỉ có dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú và nội trú đối với sản phụ khoa, và cũng có các hoạt động như phòng thí nghiệm, chụp X quang, siêu âm và quầy thuốc, cũng như khoa vật lý trị liệu. Sở Kunat khẳng định, cơ sở của chúng tôi phục vụ cho lãnh thổ và người dân địa phương, không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào, quan tâm của mọi người là bảo tồn và giữ cho nó hoạt động. Bệnh viện Nazareth bắt đầu hoạt động vào năm 1948 với 25 giường bệnh, và dần dần vào năm 1965 đã phát triển thành cơ sở có 150 giường. Nhà dòng bắt đầu hoạt động theo lời mời của giám mục Patna và các tu sĩ dòng tên. Vào năm 1984, bệnh viện được mở rộng với quy mô 280 giường với sự giúp đỡ của một cơ quan tài trợ của Đức. Các nữ tu dòng Bác Ái Nazareth cũng đã khởi động một số dự án y tế như Mahila Mandans, một chương trình trích ngừa, chương trình bệnh lao và bệnh phòng. Vào năm 2004, bệnh viện bắt đầu thành lập trung tâm hỗ trợ cộng đồng để điều trị bệnh AIDS. Trong hơn 70 năm qua, bệnh viện đã điều trị cho hàng trăm ngàn người, hầu hết là người nghèo từ nhiều quận Bihar, Tây Bengal và thậm chí từ biên giới của Nepal, và cũng tổ chức các khóa đào tạo cho y tá và nhân viên y tế.
Đức Hồng Y Rai, người dân Liban như đàn chiên không người chăn dắt.
Diman, Đức Hồng Y Bechara Bojotrai, thượng phụ Công giáo Maronit, tiếp tục lên tiếng về cuộc khủng hoảng tại Liban, đồng thời nhấn mạnh rằng người dân Liban đang đói khát và suy sụp như đàn chiên không người chăn dắt.
Trong bài giảng Thánh lễ Chủ nhật ngày 18 tháng 7, Đức Thượng Phụ đã đề cập trực tiếp đến tình hình chính trị tại Liban. Sau khi Thủ tướng được chỉ định Sahal Hariri tuyên bố từ bỏ nhiệm vụ thành lập nội các mới. Ngài nói, do cuộc khủng hoảng, người dân Liban đói khát và suy sụp, như đàn chiên không người chăn dắt. Nhưng trong tình trạng bế tắc này, mọi người vẫn còn tin tưởng vào sự cầu bầu của Thánh Chaper với niềm tin rằng Ngài sẽ không để Liban sụp đổ. Theo Đức Hồng Y, điều cấp bách cần phải làm ngay là tìm một đại diện chính trị người Sunni để giao phó việc thành lập một chính phủ mới. Ngài nhấn mạnh, quốc gia đang phải đối phó với một cuộc khủng hoảng quốc gia. Để vượt qua nó, bên cạnh sự hỗ trợ của các nước khác, đòi hỏi mọi người phải nỗ lực. Chỉ bằng cách này, đất nước mới có thể tái hiện bức tranh về sự chung sống giữa những khác biệt, điều tạo nên bản sắc của Liban. Đức Hồng Y chỉ ra một loạt các điểm tiêu cực nếu chính phủ không được thiết lập. Nếu không có một chính phủ vững chắc và được quốc tế công nhận, Liban không thể tiến bước. Nếu không có chính phủ thì nạn tham nhũng ngày càng gia tăng và các đảng phái mặc sức sử dụng quyền lực. Nếu không có chính phủ thì việc điều tra vụ nổ Beirut năm ngoái sẽ bị ngưng lại. Nếu không có chính phủ thì yêu cầu cấp bách về việc kiểm soát của Ngân hàng Trung ương và hệ thống chống lãng phí và cướp bóc các nguồn lực công sẽ bị loại bỏ. Đức Hồng Y kết luận, chính sự bất đồng của các lực lượng chính trị và sự tê liệt của thể chế ngày càng khẳng định rằng người ta chỉ có thể thoát ra khỏi khủng hoảng bằng cách triệu tập một hội nghị quốc tế cho Liban dưới sự bảo hộ của Liên Hợp Quốc. Hiện nay, các chính trị gia của đất nước không thể giải quyết các vấn đề đơn giản hàng ngày như rác thải, điện, thực phẩm, thuốc và chất nổ. Họ không có khả năng chống tham nhũng, hỗ trợ cơ quan tư pháp.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.